Chàng rể quyền thế, chương 3846. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt vời, tuyệt vời. Bài diễn văn của Vạn Minh Chủ có thể được đưa vào sổ tay yêu nước. Nhưng nó có ý nghĩa gì không? Tuyệt đối không. Ta nói lời này, chỉ là muốn nhắc nhở Vạn Minh Chủ. Mọi chuyện không thể kéo dài thêm nữa. Âu Dương Bá Đạo vẻ mặt lạnh lùng nói. Hiện tại hải ngoại cũng không quá hỗn loạn. Nhưng chỉ cần đợi thêm 10 ngày nửa tháng. Chuyện này nếu không giải quyết, thì những võ đạo quán hải ngoại kia đều sẽ bị thiêu rụi. Những người đại hạ ngoại quốc kia, có lẽ đều sẽ bốc hơi khỏi nhân gian. Vạn Minh Chủ, người thế nhưng là Minh Chủ cao cao tại thượng. Cho dù không nghĩ đến lợi ích của những người này, cũng phải nghĩ đến tính mạng của bọn họ. Một Bùi Nguyên Minh cùng hàng vạn người đại hạ. Ai quan trọng hơn, người phải suy nghĩ kỹ. Nói đến đây, Âu Dương Bá Đạo lạnh lùng nói. Cho nên, Vạn Minh Chủ, là huynh đệ ta vẫn muốn khuyên ngươi một câu. Tự giải quyết cho tốt đi. Vạn Khiếu Đường sắc mặt trở nên lạnh lùng. Sau đó lạnh lùng nói. Đây là hiệp ước không công chính. Làm sao ta có thể đáp ứng? Những gì ngươi nói, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu. Nhưng vậy thì sao? Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng. Bây giờ quyền phát biểu nằm trong tay tứ đại võ minh hải ngoại. Bọn họ đã tìm được cơ hội. Chính là muốn không bình đẳng. Không công bằng. Các ngươi có thể làm gì? Các ngươi có thể chuẩn bị đem theo người. Đi đến địa điểm của tứ đại võ minh hải ngoại. Đem mặt của bọn hắn đều đánh sưng. Sau đó để chuyện này kết thúc sao? Tỉnh lại, ngươi cho rằng ngươi là tổng giáo đầu sao? Ngươi cho rằng ngươi là bất khả chiến bại trên thế giới? Hơn nữa, bọn hắn còn nói, lý do tổng giáo đầu lúc đó có thể càn quét ngũ đại cường quốc. Đơn giản là vì đám người võ minh của bọn họ không ra tay mà thôi. Nếu người của võ minh ra tay, chưa chắc tổng giáo đầu thần thoại đã xuất hiện. Chúng ta, đại hạ, tưởng có một tổng giáo đầu. Chúng ta liền có thể phô trương diễu võ dương oai sao? Đừng có buồn cười. Hơn nữa tổng giáo đầu là người trong chính phủ. Và những gì chúng ta phải giải quyết bây giờ là vấn đề về giang hồ. Chuyện giang hồ. Đạo lý này ngươi không rõ sao? Hiện tại đã có người đánh tới cửa. Chúng ta không phải đối thủ. Còn có thể làm gì? Tài nghệ không bằng người. Người phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Dù sao trước đây cũng đã quỳ rất nhiều lần. Người còn quan tâm một lần này nữa sao? Vừa nói, Âu Dương Bá Đạo cười lạnh một tiếng. Một chân dẫm trên bàn trà. Lời ta nói. Nghe rõ ràng sao? Nghe rõ chưa? Khi nghe điều này, tất cả mọi người nhìn nhau. Tuy lời nói của Âu Dương Bá Đạo rất khó nghe, nhưng nhiều người rất rõ ràng. Đây là thực tế. Tuy rằng, do quan hệ của Tổng giáo đầu, Đại Hạ bây giờ đã là một cường quốc thế giới. Tuy nhiên, cho dù là cường quốc thế giới, đối mặt với tình huống tứ đại võ minh liên thủ này, cũng sẽ 10 phần đau đầu. Hơn nữa, lần này là giang hồ, chính phủ không tiện tham gia xen vào. Nếu không, một khi đã tham gia, một khi đã can thiệp, mọi thứ sẽ trở nên lớn hơn. Và loại trách nhiệm này không ai có thể gánh chịu. Chuyện giang hồ xác thực phải giang hồ giải quyết. Cách chương